This is Radio Saigon, Gon Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 7 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay bắt đầu một tuần lễ rất là nóng tại thành phố Dallas đây. Không có mưa, không biết là có những cái trận mưa nào hay không, nhưng mà phải đợi cho tới ngày thứ Hai tuần sau. Hôm nay 101 độ, ngày mai 103, ngày mốt 101 và thứ Bảy cũng, Chủ nhật cũng 101 luôn. Tức là ngày nào cũng rất là nóng, anh Khương Nguyên ạ.
Dạ vâng, Khương Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Nghe nhiệt độ bên Dallas mà thấy cảm thấy bên này cũng cảm thấy nóng rồi. Và rất là may mắn thành phố Houston không có nóng như Dallas. Hiện tại bên ngoài của thành phố Houston là 79 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 97 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay, ngày mai và ngày thứ Bảy là 20%, và nhiệt độ cũng tương tự, tức khoảng từ 95 đến 97 là cao nhất, và thấp nhất là khoảng 77. Riêng sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ không còn mưa nữa, và nhiệt độ lên cao khoảng 90 và xuống thấp nhất là khoảng 77. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất. Bản tin đầu tiên cho biết sau 10 năm chữa trị bệnh ung thư, thì chủ nhân của đội football Texan đã được các bác sĩ xác nhận là có sức khỏe tốt. Hội đồng thành phố Houston đã đồng ý cho phép các công ty đi xe chung được cạnh tranh với các hãng taxi. Ngân hàng Bank of America chịu đóng phạt 16 tỷ Mỹ Kim cho chính phủ để trả cho những món nợ xấu. Và đội bóng chày thiếu nhi của thành phố Pearland đã được vào vòng một chung kết toàn quốc. Quận Harris County có 9 trường hợp nhiễm vi khuẩn West Nile và bắt đầu từ tối hôm nay thì họ sẽ dùng phi cơ để xịt thuốc giết muỗi. Cuối cùng là một bản tin nói về hai cơn bão sẽ đánh vào tiểu bang Hawaii. Các học sinh được nghỉ học và các chương trình du lịch bị tạm ngưng, trong khi các nhân viên của chính quyền đã chuẩn bị để đối phó với bão này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Eastern Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Thư.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay trước hết bản tin có liên quan đến dịch Ebola. Tấm hình cho thấy một cái thông điệp yêu cầu người dân ở Phi Châu cần phải hết sức cẩn thận để ngăn chặn cái dịch lây lan Ebola. Lại virus này đã nhiễm trên 1.700 người và đã giết chết hơn 932 người tại Tây Phi. Đây được xem là một cái dịch rất là nguy hiểm và đã gây lo sợ nhất trong thời gian gần đây. Bản tin tại địa phương, thưa quý vị, là mặc dù trong 2 tuần lễ đẫm máu có ít nhất là 3 vụ giết người cũng như là 7 xác chết, thì thành phố Dallas vẫn được xem đứng ở cái tốc độ 10 năm thấp nhất của các vụ giết người trong năm nay so với lại năm vừa qua cũng như là 10 năm vừa rồi. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Nói về Mỹ Tây Cơ, nước láng giềng của Hoa Kỳ và sát cạnh với đại tiểu bang Texas, thì Mỹ Tây Cơ có một cái dự định là họ sẽ mở rộng về cái bộ phận năng lượng của quốc gia này. Ngày hôm qua thì lập pháp của họ đã thông qua một cái đạo luật là sẽ loại bỏ cái đạo luật đã có từ 76 năm nay là độc quyền khai thác dầu hỏa đối với lại chính phủ. Bản tin khác cho hay là sau nhiều tháng thương lượng và ngày hôm qua sau khi họp 24 tiếng đồng hồ thì ngân hàng Bank of America bất ngờ đồng ý thương lượng với lại chính phủ liên bang sẽ đóng tiền phạt, một cái số tiền khổng lồ được xem là lớn nhất trong lịch sử của các công ty của Hoa Kỳ. Số tiền này lên tới 16 tỷ. Bản tin cuối cùng trở về cái cuộc điều tra các vận động viên của học khu Dallas. Thì ông Jeff Johnson là người đứng đầu cái bộ phận của các huấn luyện viên đã bị sa thải vào tháng 6 vừa rồi và ông này đang kháng cáo. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc thẩm phán vừa cho biết tình trạng những trẻ em di dân từ Trung Mỹ đã trở nên rất là nguy cấp rồi. Theo như câu chuyện kể về cô Katie Vasquez, ngồi chơi với một đứa con 18 tháng tuổi, và rất là xinh đẹp và mũm mĩm trong lòng của mình, trong khi cô đang ngồi chờ một cách kiên nhẫn tại phòng của cơ quan di trú tại khu vực downtown của thành phố Houston vào ngày thứ Tư hôm qua. Và cùng với cô là khoảng hơn 30 gia đình và các trẻ em, hầu hết là đến từ vùng Trung Mỹ. Người mẹ Honduras và đứa con gái này là một phần trong làn sóng của những người đến từ khu vực Trung Mỹ, bao gồm khoảng là 60.000 trẻ em đi một mình. Và cái điều này đã gây ra rất là nhiều khó khăn cho tiểu bang Texas trong năm nay và cũng đã khiến cho đã có nhiều tranh cãi tại Tòa Bạch Ốc cũng như là Thượng viện. Và Tổng thống Barack Obama đã nói rằng trong tháng 6 rằng là ông sẽ xử lý những cái case này nhanh hơn. Và theo như văn phòng nhập cảnh cũng như là những giám sát của các tòa án di trú thì họ sẽ sắp xếp lại những trường hợp ưu tiên và bao gồm các em đi một mình hoặc là những thanh thiếu niên mà đi với trẻ em vượt qua biên giới phía nam của tiểu bang. Và trong phần lớn trường hợp thì những trẻ em này băng qua đường biên giới từ ngày 1 tháng 5 sẽ được nhận xem xét và trong ít nhất là khoảng 21 ngày thì sẽ đưa chúng vào một danh sách chờ đợi để có thể xử lý nhanh hơn. Chúng có thể bị trục xuất hoặc là được phép ở lại Hoa Kỳ tùy theo phán quyết của tòa án rằng là đồng ý nếu mà chúng đủ điều kiện để xin tị nạn hoặc là có một phương cách khác. Và trong khoảng thời gian đó thì thường là nhanh hơn khoảng là từ 2 đến 3 năm so với những trường hợp thông thường. Và hiện đang có khoảng 375.370 trường hợp xin di trú dọc theo trên cả nước. Và theo như tòa Bộ Tư pháp cho biết là trong tiểu bang Texas là ít nhất là phải chờ trung bình là khoảng 439 ngày. Riêng tại thành phố Houston thì bởi vì một số lý do khác khó khăn khác nhau thì phải chờ lên đến 541 ngày. Và đây là rất là nhiều trường hợp không có được ưu tiên thì thậm chí bị chờ lâu hơn cho đến năm 2017. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái số lượng những người bị giết, tức là các án mạng xảy ra tại thành phố Dallas trong thời gian trong cái năm 2014 tại thành phố Dallas ở cái mức thấp kỷ lục. Mặc dù là hai tuần lễ qua người ta đã chứng kiến đến 3 vụ giết người và 7 người đã bị thiệt mạng, thì thành phố Dallas vẫn được xem là đứng ở cái con số 10 năm thấp nhất về những cái vụ giết người. Tính tới ngày hôm qua, tức là ngày thứ Tư, thì thành phố có cái con số kỷ lục là 69 người đã bị giết trong năm 2014. Năm ngoái thì cũng vào cái ngày này có tới 85 người. Cảnh sát và các giới chức của thành phố đã khen ngợi về cái con số giảm này, bởi vì dù sao nó vẫn là một cái con số giảm trong hơn một thập niên qua. Cái lý do có thể là bởi vì những cái chính sách thay đổi cũng như là một số những cái lý do khác, chẳng hạn như là nền kinh tế tại thành phố Dallas đã được cải thiện và đặc biệt vấn đề chăm sóc y tế tốt hơn. Nếu cái khuynh hướng này vẫn tiếp tục thì thành phố sẽ có ít hơn cái con số những người bị giết vào khoảng 120 người cho tới cái cuối năm nay. Và vào năm ngoái thì cái con số người bị giết tại thành phố Dallas là 143 người. Với cái việc mà suy giảm như thế này thì được xem là thấp nhất trong hơn 10 năm qua. Nếu tính từ năm 2004 thì chỉ có năm đó thì có tới 248 người đã bị thiệt mạng, bị giết. Dưới cái mức trung bình trong năm 2011 thì có vào khoảng 133 người mà thôi. Tuy nhiên thì tính từ năm 1967 thì thành năm nay vẫn là cái năm được xem là có ít người bị giết nhất. Lúc năm 1967 thì lúc bấy giờ thành phố còn nhỏ cũng như là dân số không có nhiều. Ông nghị viên Scott Gill đã cho rằng là cái con số người bị giết đây là một cái tin mà nhiều người cũng muốn đón nhận và cũng là một cái bằng chứng cho thấy là thành phố Dallas bây giờ được an toàn hơn. Tuy nhiên là ông phụ tá của cảnh sát trưởng là ông Randy Banker Baker có cho hay thì ông không mấy hài lòng. Ông cho hay nó là một cái nền tảng, nhưng mà với con số 120 người bị thiệt mạng thì là một cái con số không thể chấp nhận được. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng sau 16 tháng giằng co vì có rất là nhiều những ý kiến trái ngược, thì Hội đồng thành phố Houston vào ngày hôm qua đã đồng ý cho phép các công ty kỹ thuật đã gây xáo trộn cho thị trường xe taxi trên những thành phố lớn ở trên toàn quốc sẽ được phép hoạt động một cách hợp pháp ở tại Houston. Với tỷ số vốt là 10 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 2 phiếu vắng mặt, thì những công ty này là những công ty sử dụng các chương trình điện toán ở trên các loại điện thoại thông minh và giúp cho những người tài xế nào muốn chia sẻ chiếc xe của mình, tức là có khoảng trống để chở thêm một người hành khách, thì có thể làm công việc này một cách dễ dàng. Và họ không có phải là tùy thuộc theo, không phải làm cho một công ty nào cả. Và người đi xe sẽ phải trả tiền cho người tài xế này. Và dĩ nhiên, người tài xế này phải chia một ít tiền commission cho các công ty đó. Về phần bà thị trưởng Annie Parker thì mặc dù bà không hài lòng về những cái hoạt động này, nhưng mà bà cho biết rằng sau 16 tháng thì đó là một thời gian quá lâu. Bà muốn cho sự việc này được giải quyết một cách nhanh chóng để thành phố còn tiếp tục có những công việc khác. Giám đốc của công ty Yellow Cab cho biết rằng ông ta cũng rất hài lòng về quyết định này và để cho các tài xế của công ty có thể trở lại làm việc. Riêng hai công ty về kỹ thuật này là công ty Uber và công ty Lyft, thì phát ngôn viên của họ cho biết rằng đây là một quyết định rất là tốt, chứng tỏ rằng mọi người đều có đạt được những thắng lợi trong quyết định này. Những người nào không muốn sử dụng các xe taxi của các hãng như là Yellow Cab hoặc là một số các hãng taxi khác thì có thể tham gia vào các chương trình này, và họ chỉ cần có một cái điện thoại thông minh để mà biết được ai sẵn sàng cho họ một chuyến, một cuốc xe đi với cái giá chắc chắn là rẻ hơn và đôi khi còn an toàn hơn. Đó là bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay nói về vấn đề này, và cũng là bản tin cuối trong phần điểm báo địa phương. Xin tạm chào quý khán giả và anh Quang Đức ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 7 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 12 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào Việt Minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, 12 giờ là phần tin nối kết Houston, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn và dự báo thời tiết, ngay sau đó là phần di trú và dập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Độ vào lúc 4 giờ, 5 giờ là phần tin tức, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng Internet trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Và bây giờ về phần tin giao thông, chúng tôi thấy trên xa lộ 175 dẫn vào khu downtown gần tới South Boulevard Park Road đi về hướng Nam hiện nay đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 635 đi về hướng Tây, đoạn nối kết từ xa lộ 30 cho tới gần tới xa lộ 75 hiện nay đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Và bên Forward thì chúng tôi thấy trên xa lộ 35W đi về hướng Bắc từ đoạn loop 820 cũng đang bị kẹt xe. Cái đoạn đường này thì thưa quý vị là đang gặp sửa chữa khá nhiều, cho nên là mỗi buổi sáng khi mà xe cộ quá đông như thế thì thường gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Giao thông rất là chậm ở cái đoạn đường này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị các phần tin tức thế giới, Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam. Sài Gòn,